Thế Ký. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, trong giảng đường. Đức Phật dạy: một mặt trời, một mặt trăng chiếu soi bốn châu thiên hạ, cộng một núi Tu Di gọi là một thế giới. Một ngàn thế giới bằng một tiểu thiên, một ngàn tiểu thiên bằng một trung thiên, một ngàn trung thiên bằng một đại thiên. Ta bà gồm 3.000 đại thiên là cõi giáo hóa của Phật Thích Ca. Chân núi Tu Di 84.000 do tuần ở dưới biển, từ mặt nước lên đỉnh cũng 84.000 do tuần. Trên đỉnh là cung trời Đao Lợi, trên nữa là các cung trời cõi dục, rồi tới cõi sắc, cõi vô sắc. Đây là địa hạt của sanh lão bệnh tử. Phía bắc núi Tu Di là châu Uất Đơn Việt, hình vuông, khuôn mặt người ở đây cũng vuông. Phía đông là châu Phất Vu Đãi, hình tròn, nhân dân cũng mặt tròn. Phía tây là châu Câu Gia Ni, hình nửa mặt trăng, khuôn mặt của người cũng vậy. Phía nam là châu Diêm Phù Đề, trên rộng dưới hẹp, mặt người cũng vậy. Cõi Diêm Phù Đề. Tất cả Long Vương đều có 3 hoạn nạn, trừ Long Vương A Nậu Đạt, dịch là Vô Não Diệt, ở núi Tuyết Sơn, xứ Ấn Độ. 1. Bị gió nóng thổi cát nóng bám vào thân thiêu đốt da thịt. 2. Gió dữ thổi bay các vật trong Long Cung. 3. Chim kim xí lớn vồ bắt cả họ nhà rồng để ăn thịt. Bên phải núi Tuyết Sơn có động thiện trụ của voi chúa, thân trắng như tuyết, 6 ngà, biết bay. Quyến thuộc là 8.000 voi ở quanh vùng. Đức Phật bảo các tỳ kheo: voi thiện trụ tuy là súc sanh nhưng có đại thần lực, phước báo rất lớn. Châu Uất Đơn Việt, lúa tự mọc không phải gieo trồng, trắng tinh thơm ngát. Con ngọc châu tên Diệu Quang, để dưới nồi thay củi. Hễ cơm chín thì ánh sáng tự tắt, không nhọc công người trong lửa. Ai đến mặc sức ăn, chỉ khi nào chủ nhân đứng dậy, cơm liền hết. Cây y phục cung phụng đủ màu vải. Người nữ mang thai 7 ngày, đứa trẻ sanh ra đặt nằm ở ngã tư đường. Những người qua lại đưa ngón tay vào miệng đứa trẻ, ngón tay nào cũng bỗng nhiên ứa ra sữa. Trong vòng 7 ngày đứa bé lớn, con trai theo đoàn nam, con gái theo đoàn nữ. Chẳng ai có thân quyến riêng, nên người chết không ai khóc. Hoa hương trang nghiêm tử thi, rồi để ở ngã tư đường. Bỗng nhiên có chim lớn đến cắp tử thi đem đi. Ở đây ai cũng 1.000 tuổi thọ, mệnh chung ai cũng sanh về cõi trời. Bởi vì 10 nghiệp lành là đời sống tự nhiên của toàn thể nhân dân, cho nên châu này tên Uất Đơn Việt, tối thượng tối thắng. Nhân gian có chuyển luân thánh vương, thành tựu bảy báo: xe, voi, ngựa, châu, nữ, cư sĩ, chủ binh. Châu báu của vua màu trắng trong suốt, không một vết xước, nửa đêm chiếu sáng cả một do tuần. Mỗi khi đem ra ngoài, nhân dân trong thành đều dậy làm công việc, vì họ tưởng là trời đã sáng. Vua có 4 thần đức: 1. Trường thọ. 2. Không bệnh, khỏe mạnh không ai bằng. 3. Dung mạo đoan chánh. 4. Kho báu dồi dào. Chuyển Luân Thánh Vương đủ 32 tướng, dạy dân tu 10 thiện nghiệp, lâm chung sanh về Phạm Thiên. địa ngục. Này các tỳ kheo, ở Nam Diêm Phù Đề, giữa hai núi Kim Cang, có 8 địa ngục lớn, cảnh giới mờ mịt tối tăm. Mặt trời, mặt trăng, thiên, thần, dù oai lực đến đâu cũng không thể soi chiếu vào được. Mỗi mỗi đều có 16 địa ngục nhỏ. Thân miệng ý đều không lành, đọa địa ngục tưởng, sợ hãi, khổ vô cùng. Ngỗ nghịch với cha mẹ, hủy bán Phật hiền thánh, đọa địa ngục dây đen, khổ đau nói không xiết. Tạo đủ 3 ác nghiệp, sát, đạo, dâm, đọa địa ngục núi ép. Sân giận và độc hại, sát sanh tây giấy máu, chịu tội ở ngục kêu la. Tà kiến đọa địa ngục kêu la lớn, thiêu nướng lớn và địa ngục vô gián, toàn là lửa đỏ. Giữa hai dãy núi Kim Cang, gió lớn có khả năng tung núi Tu Di lên khỏi mặt đất 100 dặm. Lại có gió nóng hừng hực, có thể cháy khô những rừng rậm. Lại có gió tanh nồng nặc, người thế gian gặp sẽ mù mắt. Này các tỳ kheo, ví như 64 hộp hạt mè, cứ 100 năm mới lấy ra một hộp. Bao giờ lấy ra hết thì hình phạt ở ngục mây dày mới hết. Địa ngục không mây, tuổi thọ gấp 20 lần. Cứ thế nhân lên, đến địa ngục thứ 10 là 3 đầu ma. Trong địa ngục này lửa cháy hừng hực. Tội nhân đứng cách 100 do tuần đã bị nóng bức. Đứng cách 60 do tuần, hai tay điếc hẳn. Đứng cách 50 do tuần, đôi mắt phải mù. Tỳ kheo Cù Ba Lê dùng tâm độc ác hủy bán Tôn giả Xá Lợi Phất, đọa địa ngục này. Búa rìu từ miệng tung ra để tự giết mình. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê, hủy bán cả thánh hiền. Trong núi Kim Cang lớn có cung vua Diêm La. Ngày đêm 3 thời, bỗng nhiên một vạt đồng hiện trước mặt vua. Ngục tốt múc nước sắc nóng đổ vào miệng vua. Môi lưỡi, yết hầu, bụng từ trên xuống dưới đều bị cháy. Các đại thần cũng phải uống nước sắc nóng như thế. Vua Diêm La thường nghĩ, chúng sanh mê muội, thân miệng ý độc ác, nên mệnh chung ít ai không tới chỗ này. Cầu nguyện cho họ cải đổi 3 nghiệp, tập tu 10 thiện để được về cõi trời. Nguyện cho ta sau này sanh về cõi người, được gặp Phật Pháp, xuất gia tu đạo, ra khỏi luân hồi. Đại các tỳ kheo, có 4 loại rồng: sanh trứng, sanh thai, thấp sanh và hóa sanh. Chim kim xí cũng có 4: trứng, thai, thấp, hóa. Loại kim xí nào chỉ bắt được rồng của loại ấy ăn thịt? Như kim xí trứng sanh, muốn bắt rồng trứng sanh thì dùng đôi cánh quạt nước biển rẽ ra hai bên, để chỗ trống rộng độ 200 dặm, dùng đôi chân và mỏ quắp những rồng con đem đi. Các loại kim xí kia bắt mồi cũng thế. Tuy nhiên, chim kim xí không thể bắt được rồng lớn. Này các tỳ kheo, quá khứ xa xưa có vua Cảnh Diện tập hợp những người mù lại một nơi. Người hầu dắt một con voi đến, cho họ lấy tay xem voi. Người sờ trúng mũi nói, con voi giống cái tù và. Người sờ trúng tai nói, con voi giống cái nia. Người sờ trúng đầu nói, con voi giống cái đỉnh. Người sờ trúng lưng nói, con voi giống cái gò. Người sờ trúng chân nói, con voi giống cái cột. Người sờ trúng đuôi nói, con voi giống cái chổi. Họ tranh cãi, đi đến đấu tranh và ẩu đả. Này các tỳ kheo, người ngu mê kiến chấp cũng thế. Ai nấy tự cho mình là phải, quyết định người khác sai hết. Họ tranh luận không xong thì đi kiện nhau. Các đệ tử Phật đã học và hiểu khổ tập diệt đạo, bốn xuất yếu thánh đế. Cùng nhau suy ngẫm, họ mong cho Phật Pháp vi diệu được phát triển, an lành và trường tồn để lợi ích thế gian. Bởi vì cùng lãnh thọ, cùng kiến giải, cùng một thầy, nên cùng nhau hòa hợp như nước với sữa, để tiến tới tâm giải thoát, tuệ giải thoát, diệt thọ và hữu, dứt căn bản khổ ấm, vĩnh viễn cởi gỡ bốn nút hư vọng, sanh già bệnh chết. Cung điện của vua Atula ở dưới đáy biển, nước ở trên. Có bốn thứ gió giữ cho nước biển cứ lững lơ như mây nổi, cách cung điện một vạn do tuần, không bao giờ rớt xuống. Vua Atula phước báo, công đức, oai thần rất lớn. Trên đỉnh núi Tu Di, đề đầu lại tra thiên vương ở phía đông, tỳ lâu lạc xoa thiên vương ở phía nam, phía tây là tỳ lâu bát xoa thiên vương, phía bắc là tỳ sa môn thiên vương. Giữa đỉnh núi Tu Di có thành vua Đế Thích, trong có long cung. Đế Thích muốn ngự giá đi ngoạn cảnh, y là bát long vương liền hóa ra 33 đầu, mỗi đầu 6 răng, mỗi răng 7 ao tắm, mỗi ao 7 hoa sen, mỗi hoa 100 chiếc lá, mỗi lá 7 ngọc nữ ca nhạc. Đế Thích ngự trên đầu ở giữa, các thiên vương theo thứ tự mà ngồi. Đế Thích cùng quyến thuộc bao quanh vào ngự uyển. Một số chư thiên tuy không hầu cận cũng được thấy ngôi vườn, được vào và được chung vui. Một số khác được thấy, được vào nhưng không được hưởng vui. Một số khác được thấy mà không được vào, vì công đức hạnh nghiệp không đồng. Nơi đây có cây trú độ, tàn lá tỏa bốn bề như vần mây báo, có thần trỗi nhạc. Chư thiên bay xa không giới hạn, vô ngại. Thân bằng ánh sáng, không có đại tiểu tiện, không mỏi mệt. Nữ không sanh sản, mắt rất tinh, nhìn xa và khắp. Thân có bảy màu tùy sở thích, xanh, đỏ, đen, trắng, vàng kim, vàng lửa, vàng anh. Thiên Atula cũng thế. Người Diêm Phù Đề sống 100 tuổi, ngã quỷ 7 vạn tuổi, rồng và kim xí sống một kiếp. Atula 1000 tuổi, sắc cứu cánh thiên 5000 kiếp, phi tưởng phi vô tưởng 84000 kiếp. Trời, người, rồng, kim xí điểu, Atula, bàn xanh, sống bằng đoàn thực. Sắc giới trở lên dùng thiền định và hỷ lạc làm thức ăn. Có chúng sanh sống bằng niệm gọi là tư thực. Chư thiên cõi vô sắc và các địa ngục thuộc về thức thực. Về vấn đề âm dương, loài người, rồng, kim xí điểu, các bàn xanh, thân thể tiếp xúc nhau. Atula, bốn thiên vương, đao lợi thiên, dị ma thiên, thân thể gần nhau. Đâu xuất thiên nắm tay nhau, hóa tự tại nhìn kỹ nhau, tha hóa tự tại đưa mắt liếc nhau. Từ đây trở lên, chư thiên không còn nhiễm tâm. Chúng sanh thân miệng ý thiện lành được sanh về cõi trời. Vị trời sơ sanh này như hài nhi 2 tuổi ở cõi người, bỗng nhiên hóa hiện ngồi trên đầu gối một ông trời. Ông trời này liền nhận, đây là con ta. cứ 15 ngày một lần. Ngày 8, Tứ Thiên Vương sai sứ giả. Ngày 14, sai thái tử. Ngày 15, đích thân du hành khắp thiên hạ, quan sát muôn dân. Nếu thấy có nhiều hiếu thuận, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, bố thí kẻ nghèo, vân vân, các ngài vui mừng giáng phước. Rồi về thiện pháp đường tâu vua Đế Thích. Đế Thích mừng rỡ nói: Ngày 8, 14, 15, ai tu bát quan trai giới, người này phước đức bằng ta. Đức Phật dạy các tỳ kheo: Đế Thích còn dâm dục, sân giận, ngu si, chưa thoát sanh già bệnh chết, đâu được phép nói thế. Phải là bậc lậu tận A-la-hán, tự so sánh công đức như vậy mới đúng. Tất cả nhà cửa nhân dân ở đều có quỷ thần, không chỗ nào không có. Các ngõ hẻm, ngã tư đường, hàng quán, chợ búa, bãi trống, vân vân, chỗ nào cũng có quỷ thần. Nếu nương tựa vào thôn thì gọi là thần thôn, nương tựa vào nước thì gọi là thần nước, vân vân. Tất cả cây cỏ đều có quỷ thần, dù nhỏ đến đâu cũng có. Tất cả nam nữ khi mới chào đời liền có quỷ thần theo ủng hộ. Khi mãn nghiệp, các quỷ thần này thu nhiếp tinh khí. Vì sao có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không? Loài người được sự ủng hộ của chư thiên. Vả lại, mỗi loài có nghiệp báo riêng, không can thiệp tới nhau. Nay có người bị quấy nhiễu, một là vì tiền oan nghiệp chướng, hai là vì phước đức lực suy vi. Có bốn đại thiên thần là địa thần, thủy thần, phong thần và hỏa thần. Tam tai, hỏa tai, thủy tai, phong tai. Hỏa tai lên đến Quan Âm Thiên, thủy tai lên đến Biến Tịnh Thiên, phong tai lên đến Quả Thật Thiên. Hỏa tai tới thời kỳ chúng sanh hết sạch ác nghiệp, chánh báo sanh về các cõi trời cao, ở trái đất y báo liền hủy diệt, bắt đầu từ địa ngục dần dần đến phạm thiên. Khi đó có hỏa tai, như kinh Bảy Mặt Trời đã nói rõ. Đức Phật dạy các tỳ kheo: các hành vô thường, biến dịch hư hoại, không thể dựa nương, phải biết nhàm chán hữu vi, cầu đạo giải thoát. Một thời gian thật lâu, bỗng ở dưới trời Quan Âm, mây kéo khắp hư không, mưa luôn trăm ngàn năm, hạt mưa to bằng bánh xe, bốn loại gió lốc bộc phát, động nước nổi sóng, bọt nước tích tụ, tự nhiên rắn chắc biến thành các thiên cung bảy báo. Núi Tu Di cao 16 vạn do tuần, rộng 84.000 do tuần, đủ bốn báo vàng bạc thủy tinh và lưu ly. Cũng thế, từ bọt nước mà lần lượt có đủ bốn châu, núi Kim Cang Luân, vân vân. Những hố lớn trên đại địa sau này là biển cả. Đời sống ở cõi đất bắt đầu trở lại. Thủy tai. Dưới cõi Biến Tịnh Thiên, mây kéo khắp hư không, mưa toàn nước nóng, mực nước dần dần tràn ngập. Bao nhiêu cung điện, núi Tu Di, đại địa tan rã thành không. Đức Phật dạy các tỳ kheo: Quan Âm Thiên bị mủng tàn, không còn tro bụi, ai mà tin được? Chỉ có mắt thấy mới biết. Cho nên phải quan sát các hành vô thường, biến dịch, hư hoại, không thể dựa nương. Phải biết nhàm chán hữu vi, cầu đạo giải thoát. Một thời gian lâu, dưới cõi Biến Tịnh Thiên, mây đen, Mưa lớn, bọt nước lại tạo thành các cung trời bảy báo, núi Tu Di và bốn châu thiên hạ. Đời sống bắt đầu trở lại. Phong tai. Gió lớn nổi dậy bốn bề. Dưới cõi quả thật thiên, các cung điện va chạm nhau nát như cám. Núi Tu Di, bốn thiên hạ tung lên hư không cả ngàn do tuần, đập nhau tan như bụi. Đức Phật dạy các tỳ kheo: Quan Âm Thiên và Biến Tịnh Thiên đập nhau để cùng hủy hoại. Ai tin được việc này? Chỉ ai đã thấy mới biết. Cho nên phải quan sát các hành vô thường, biến dịch, hư hoại, không thể dựa nương. Phải biết nhàm chán hữu vi, cầu đạo giải thoát. Sau đó một thời gian lâu, thế giới lại từ bọt nước tái lập. Cung điện bảy báo vô lượng màu sắc rực rỡ, núi Tu Di, bốn thiên hạ, vân vân. Những hiện tượng như trên gọi là tam tai, tam phục, ba lần trở lại. Chiến đấu. Trời và Atula đánh nhau. Binh khí đôi bên chỉ chạm vào thân, không có vết thương, không có tử trận. Các ông trời đắc thắng, bắt vua Atula trói bằng 5 dây, đem về trình vua Đế Thích. Atula thấy cõi trời vui quá, khởi tâm ưa thích. Ta ở đây một thời gian cũng được. Khi ý niệm ấy phát sanh, thì dây trói tự cởi. 5 trần đẹp ý bỗng nhiên xuất hiện đủ cả. Nếu Atula nhớ bổn cung muốn trở về, thì tự nhiên 5 sợi dây lại siết chặt, 5 trần đẹp ý biến mất. Atula từ xa thấy Đế Thích, mặc dù bị trói, vẫn ác miệng mắng nhiếc. Vua trời bỏ qua, coi như không có chuyện gì. Ta theo đệ nhất nghĩa, âm hưởng nhu thuận nhẫn, đem sân đáp lại sân, là sự rất thường tình. Đối sân mà không sân, là tự chiến thắng mình. Bậc trí có 2 việc, lợi mình và lợi người. Ta không ưa tranh luận, lấy nhượng bộ làm vui. Bởi vì bậc đại lực, hằng nhẫn người vô lực. Nhẫn lực là đệ nhất, nhẫn lực là vô địch. Phật dạy các tỳ kheo: Atula bị 5 sợi dây của cõi trời siết chặt. Ở nhân gian, sự trói buộc của ma còn chặt chẽ hơn. Chấp nhân ngã là bị trói, chấp thọ thủ ái là bị trói, chấp có ngã, chấp không ngã đều bị trói. Ngã là tai hại, là ung nhọt, là gai nhọn. Hữu vi là tai hại, là ung nhọt, là gai nhọn. Người trí muốn hoằng dương Phật Pháp, hằng tu hạnh nhẫn nhục, không ưa tranh luận. Kiếp đao binh. Con người thọ 40,000 tuổi, giảm dần cho tới ngày nay còn 100, sẽ giảm nữa cho tới chỉ còn 10 tuổi. Khi ấy, người nữ 5 tuổi đã lấy chồng. Ngũ cốc không xanh, chỉ có cỏ lát. Đất toàn gai góc, rắn rết mũi mòng độc trùng khắp nơi. Sống bằng 10 ác, không còn nghe đến danh từ lành thiện. Người ta gặp nhau chỉ nghĩ đến tàn hại, như thợ săn gặp con nai chỉ nghĩ đến giết. Cho nên người đi đường lông tóc dựng ngược, vô cùng sợ hãi. Kiếp đao binh phát khởi trong vòng 7 ngày. Khi ấy, con người dù cầm cỏ cây cũng biến thành gươm bén, dao nhọn, cứ thấy ai là đâm chém. Người chết trong sân giận với thề nguyền giết nhau nên đọa địa ngục. Hiếm lắm, chỉ vài người còn trí tuệ, biết chán sợ sự giết hại, tìm vào rừng sâu hang thẳm trốn lánh. Hết 7 ngày, họ ra khỏi rừng. Gặp nhau trong cảnh cô đơn vắng lạnh, họ mừng như thấy cha mẹ sống lại. Kiếp đói khát, tìm xương người chết nấu nước uống, gặm xương trắng cho đỡ đói. Không có xương thì nấu bất cứ hoa lá gì gặp được. Nhưng cỏ cây cũng hiếm lắm nên phải chết đói. Sanh làm ngã quỷ vì trong kiếp đói ai cũng ôm lòng bỏn sẻn, không thể có tâm san sẻ cho người nguy khốn. Kiếp bệnh dịch, quỷ thần từ đâu đâu tới hút tinh khí. Nhân dân gặp nhau chỉ có lời hỏi thăm: hết bệnh chưa? Thân thể khỏe không? Thế gian thành lập trở lại, chúng sanh từ trời Quan Âm về cõi này hóa sanh, thân có ánh sáng. Lấy sự hoan hỷ làm thức ăn, có thần túc thông, bay trong hư không. Sống rất lâu, không có nam nữ, tôn ti thượng hạ. Nước ngưng tụ trên đất, vị như đề hồ, ngọt như mật, thơm như sanh tô. Chúng sanh đắm nhiễm, ánh sáng mất dần, mất luôn thần túc. Các tỳ kheo nghe xong giác ngộ vô thường, nói kệ tán Phật. Bậc sát lị tối thắng, tinh hoa các hữu tình, đánh bại ma quân lực, đoạn trừ nguồn tái sanh. Bạn tốt rất quan trọng. Kết giao với kẻ xấu, chẳng những đời sống không thuận lợi mà sẽ gặp nhiều bất hạnh. Thời Phật, một triệu phú lãng phí cả tài sản với một nhóm bạn xấu, rốt cuộc phải đi ăn xin. Đức Phật bình luận: người đời nếu gặp bạn lành, rủ nhau làm ăn buôn bán, sẽ phát đạt thịnh vượng. Xuất gia gặp bạn lành, sẽ cùng nhau tiến tu giải thoát. Ngài A Nan thưa: tu hành gặp thiện tri thức là đã đi được một nửa con đường đạo hạnh rồi. Phật dạy: không đúng. Gặp được thiện tri thức là đã trọn vẹn con đường đạo hạnh của chúng ta. Thật vậy, gần bậc cao thượng, ta sẽ giải thoát sanh già bệnh chết, các thứ đọa lạc. Cố sư trưởng Hải Triều Âm.